thành những vô lượng chư Phật có thể giúp những kiến chấp và các phiền não xuất sanh du hí trăm nghìn muôn trăm mùi hạng đại bồ tát này thành tựu vô lượng công đức như vậy. Danh hiệu của các ngài là Bạt Đà La Bồ Tát vân vân. Hôm trước chúng ta đều nói về các phần niệm vô lượng Phật độ, niệm Phật thâm mùi thường hiện tại hiện tiền. Cái niệm Phật thâm mùi thường hiện tại hiện tiền, nhưng bữa trước tôi đã nêu đó là chúng ta hình thành được căn bản trí và hậu đắc trí. Cái niệm Phật tâm mùi là thể hiện được cái trí tuệ siêu việt, hay khiến thỉnh vô lượng chư Phật. Khiến thỉnh chư Phật có hai việc mà Bồ Tát khiến thỉnh chư Phật. Cái việc thứ nhất là khi chư Phật xuất thế, khi chư Phật xuất thế, khi đã thành đạo, thì chư Bồ Tát thường ngày đêm sáu thời lễ bái, ngày đêm sáu thời tịch áo bày vái hữu, chắp tay thỉnh Phật chuyển pháp luân. Đó là việc thứ nhất, khi khuyến thỉnh. Cái khuyến thỉnh chư Phật, cái vấn đề thứ hai là khi chư Phật nhập niết bàn, thế là xá cái tuổi thọ nhập niết bàn, cũng chư Bồ Tát cũng ngày im sáu thờ thỉnh Phật thủ thế để độ thoát chúng sanh. Đó có hai việc mà ở đây nói rằng chư Bồ Tát hay khuyến thỉnh vô lượng chư Phật. Tức là cái việc thứ nhất là khi chư Phật xuất thế thành đạo, cái việc thứ hai là khi chư Phật nhập niết bàn. Đó là cái tương diễn bày ra như vậy. Nhưng mình nói về cái phần của trí tuệ thì nói về cái niệm khởi, kể cả sanh và diệt trong từng niệm. Khi sanh thì phải luôn luôn tinh tấn, và khi diệt cũng phải giữ được cái ý niệm tinh tấn. Đó. Chữ khuyến thỉnh đây tức là hình dung từ sự tượng hóa của cái vấn đề muốn nói, là khi phát khởi niệm thì niệm phát khởi đó phải thanh tịnh tâm sáng, luôn luôn tinh tấn. Khi niệm đã được chuyển lưu qua niệm khác, tức là trong cái dòng sanh tử niệm, thì chỉ khi nó muốn chuyển lưu qua niệm khác thì phải duy trì cái niệm tỉnh giác để cho nó được tỉnh giác liên tục. Đó. Thường thì chúng ta không có nhắc tâm chánh niệm là ở chỗ đó, tức là niệm trước chúng ta hoan hỷ, nhưng mà niệm sau vì duyên cảnh nó khác, do đó nên chúng ta sân hận. Như vậy là chúng ta không hành xử đúng với cái trí tuệ, tức là hình thành được căn bản và hậu đắc, tức là chánh trí và tục trí, hay là còn gọi là chân trí và quyền trí. Thì cái chân trí tức là cái phát khởi mà không bị năng duyên và sở duyên, tức là không bị đối tượng nó sai sự, không bị cảnh trần cuốn hút, không thấy có cái chủ thể năng kiến, không thấy có cái chủ thể nghe cái tự ngã đó, tức là khi phát khởi biết rõ nó là gì, biết rõ nó là ảnh phần của tâm thức, cho nên không trú vào cái ảnh phần của tâm thức đó. Tức là niệm khởi, thường thì chúng ta chấp cánh cái niệm đó làm tự ngã, Do đó cho nên khi đã chấp nó làm tự ngã rồi thì từ đó sẽ rơi lọt vào trong cái cảnh giới mà chúng ta thân sở tạo dựng. Như vậy khi chúng ta phát khởi thì quán triệt niệm đó là ảnh phần của tâm. Nó là ảnh phần của tâm thì không chấp nó là tâm. Cho nên khi chúng ta lỡ mà nói là tâm tôi buồn thì cái ý niệm mà phát khởi đối diện với cảnh mà tâm tôi buồn thì mình thấy phải từng không phải thanh tình nó ngay. Nghĩa là cái ý niệm mà tâm tôi buồn thì đó là chấp thủ tự ngã. Cho nên gọi là chư Bồ Tát khuyên thỉnh Phật chuyển pháp luôn. Khi đã hình thành được thân bản và hậu đắc trí rồi, niệm phát khởi ra vô trú vô trước thì cái niệm phát khởi vẫn phân biệt được các pháp vô trú vô trước, nhưng mà lưu niệm bằng cách khi chuyển lưu niệm, tức là chuyển lưu từ niệm này qua niệm khác phải luôn luôn thành tỉnh giác. Cho nên gọi ở đây gọi là khuyến tỉnh chư Phật có hai việc: một là xuất thế thành đạo thì ngày đêm sáu thời, thì ngày đêm sáu thời ở đây nói là gọi là tu giả lục thời. Nói thì tổng quát sẽ nói chỉ sáu thời, ngày thì có ba thời, đêm cũng có ba thời thì gọi là ngày đêm sáu thời. Nhưng mà mỗi thời như vậy thì gồm có bao nhiêu giờ, trong mỗi giờ đó có bao nhiêu phút, mỗi phút đó có bao nhiêu giây, như vậy trong ngày đêm sáu thời luôn luôn lễ bái, luôn luôn nghĩa là cung kính, luôn luôn quy ngưỡng, luôn luôn chiêm ngưỡng với cái thể âm thanh tịnh sáng suốt đó. Cho nên gọi là ngày Bồ Tát ngày đêm sáu thời lễ bái, trực áo đầy thái hữu, chấp tay thỉnh Phật chuyển pháp luôn. Chỉ chuyển pháp luôn đây có nghĩa là diễn bày ra pháp tướng tự ý niệm nằm trong cái tâm tư của mình, nhưng mà diễn bày ra pháp tướng tức là hành vi ngôn ngữ. Cái hành vi ngôn ngữ đó phát xuất từ bản tâm thanh tịnh qua cái sự chuyển lưu của ý niệm. Thì ý niệm đó nó hành chuyển bậc lưu, tức là nó luôn luôn quan hết bảo duyên cảnh. Nhưng mà về bởi vì Bồ Tát luôn luôn tỉnh táo, ngày đêm quy ngưỡng vào chân tâm, ngày đêm thỉnh Phật, tức là ngày đêm quy ngưỡng vào bản tâm. Rồi ở đây mới nói là chư Phật muốn xả tuổi thọ nhập Niết Bàn. Xả tuổi thọ nhập Niết Bàn ở đây tức là niệm trước đã khởi, và niệm trước khởi trong cái thân nghiệp niệm đó, thì niệm sau vẫn trụ như thế. Cho nên gọi là khi chư Phật nhập Niết Bàn cũng ngày đêm sáu thời thỉnh Phật trụ thế để độ thoát chúng sanh. Như vậy có nghĩa là trong sanh tử niệm phải sanh tỉnh giác, niệm này sanh là việc, niệm khác sanh là việc, nhưng mà luôn luôn trong tỉnh giác để vừa chuyển chuyển, vừa thể nhập vào pháp giới tính, vừa chuyển chuyển để diễn bày không diễn bày diệu pháp. Ở đây có người nêu là pháp của chư Phật là phải thuyết để độ thoát chúng sanh, thỉnh hay không thỉnh thì chư Phật cũng thuyết, tại sao lại phải thỉnh? Như vậy thì mình cũng vậy, cũng như vậy, chân và tầng duyên tác với nhau thì tất yếu phải khởi niệm, dù muốn hay không muốn cũng phải khởi niệm, thì cần gì phải tinh tấn, cần gì phải năng nổ trong vấn đề khởi niệm. Đó. Thì như vậy nó chỉ khuyến thỉnh đây nó sẽ tăng tích cho thiện pháp. Nếu nó chỉ khuyến thỉnh tức là nó tăng trưởng cho vấn đề tinh tấn. Như vậy mình cũng khởi niệm, nhưng mà niệm khởi ra vì trước duyên, vì bị cảnh tầng chuyển động, do đó cho nên mình không kiểm soát được, mà không kiểm soát được thì nhận khách tầng làm chủ, và không kiểm soát được thì ý niệm khởi đó là dạy cái niệm khởi mà duyên trước như vậy, tức là nhận vật làm con. Vậy là niệm niệm tâm dịch chiếu lưu như vậy thì hành niệm hành chiếu lưu như vậy thì nó sẽ sao? Nó sẽ đi vào trong cái chốn sanh tử luân hồi. Cái sanh tử luân hồi không phải là mình đưa thân vào sanh tử luân hồi, mà chính là sự chuyển lưu niệm sanh tử luân hồi. Cái trung tâm của trục quay, không? À, cái bánh xe nó quay thì phải có cái trung tâm của trục quay. Cái bánh xe sanh tử luân hồi quay, tức là nó phải có cái trung tâm quay của nó là niệm niệm sanh tử luân hồi. Đó. Rồi nhắc như thế. Người thiếu tỉnh Phật, thiếu Pháp là người có cái tâm đại từ, đại bi, thương xót chúng sanh. Người nào mà có cái khuyến thỉnh Phật thuyết Pháp thì hiện tướng ra là chư Bồ Tát khuyến thỉnh Phật thuyết Pháp. Khuyến thỉnh Phật thuyết Pháp mục đích để làm gì? Để độ thoát chúng sanh. Như vậy thì ngoài cái hình tướng là khuyến thỉnh Phật thuyết Pháp, nhưng ở trong cội nguồn của tâm linh thì chúng ta cũng luôn luôn cung kính và khuyến thỉnh Phật này thuyết Pháp. Tức là khuyến thỉnh cái gì? Cung kính, khuyến thỉnh cái vị Phật ngự ở nơi trong tâm thể của ta là thuyết Pháp, để độ thoát chúng sanh. Độ thoát chúng sanh nào? Độ thoát cái gian tham, cái bón sản, cái keo kiệt, cái tật đó, cái tự hiền. Nếu không nghe được cái tiếng huyền diệu của chân tâm, nếu không nghe được cái tiếng nói của chư Phật, tức là tiếng nói của mười phương chư Phật, tiếng nói của mười phương chư Phật chính là tiếng nói ở nơi pháp chư tính nhị mộc. Năng pháp cho tinh đó khởi tiếng huyền diệu của chân tâm. Cái chân tâm ở đâu? Chân tâm ở đây không thể chỉ bày được, nhưng mà tạm dùng là năng pháp cho tinh nhiệm màu. Năng pháp cho tinh nhiệm màu đó phát khởi ý niệm tâm sáng. Và phát khởi ý niệm tâm sáng như vậy lại luôn luôn tinh tấn trong ý niệm tâm sáng đó, gọi là khuyến thỉnh chư Phật độ pháp chúng sanh. Ngoài thì hình tướng như cái đối tượng, như cái đối tượng Phật, và như cái Bồ Tát hành lễ để khuyến thỉnh Phật giữa pháp luôn. Nhưng ở trong tâm thể hãy luôn luôn tỉnh táo và luôn luôn tinh tấn tỉnh táo trong từng niệm để khỏi bị sanh tử luân hồi và độ pháp những ý niệm đen thôi đó. Tức là cái ý nghĩa như vậy. Cho nên người khuyến thỉnh Phật thuyết Pháp là người có tâm đại từ đại bi thương xót chúng sanh. Như vậy trước nhất là thương xót cái chúng sanh nào? Đó. Tức là cái chúng sanh tâm ở nơi mỗi chúng sanh, ở nơi mỗi cá thể. Và có những vị Phật vì không ai khuyến thỉnh cả, vì không ai là thỉnh chuyển pháp luân cả, cho nên các ngài cũng nhập niết bàn mà không thuyết pháp. Có nhiều vị Phật xuất hiện trên cõi đời này nhưng mà không ai khuyến thỉnh cả, cho nên bèn nhập niết bàn. Thì cũng có những cái niệm tâm sáng khởi ra, vừa khởi ra nhưng mà không có cái tâm đại từ đại bi. Vì không có tâm đại từ đại bi cho nên làm sinh luôn không thèm nói. Đó, vừa thấy rồi đó, thấy nó rồi đó, thấy như vậy rồi nó sẽ bị những cái hậu quả khủng khiếp. Nhưng mà nhìn thấy rồi đó, thì làm sinh luôn là bởi vì nói sợ nó chửi, bởi vì nói sợ nó nói mình nhiều chuyện. Cho nên nghĩa là làm sinh luôn không nói. Cho nên có nhiều vị Phật ra đời mà không ai khuyến thỉnh thì liền nhập niết bàn. Ở đây nó có cái pháp tướng nhưng mà trong đó vẫn có cái chiều sâu của lý tánh ở hai mặt. Nhưng mà cũng như trong kinh Pháp Hoa nói là ở trước Phật có cái tháp bằng sao, ở trước Phật có tháp bằng bảy báu hiện lên trụ giữa hư không, phải là cao 500 gia tuần, ngang rộng 250 gia tuần. Trước Phật tức là trước cái tâm tánh sáng suốt, trước cái tâm tánh sáng suốt đó sao diễn bày diệu pháp, tức là diễn bày ra cử chỉ, sao ra ngôn ngữ, diễn bày ra ngôn ngữ, ra hành động. Mà ngôn ngữ hành động đó khéo, ngôn ngữ hành động đó vi diệu làm cho mọi người được an lạc, làm cho mọi người được hạnh phúc, thì cái đó là tháp bảy báu hiện ra trước Phật. Nhưng mà diễn ra rồi thì là vô tu vô trước, diễn ra rồi mà không tu chấp thì gọi là trụ giữa hư không. Còn mình nghe đó, lúc bây giờ ở trước Phật có cái tháp bằng bảy báu hiện ra trụ giữa hư không, là mình ngồi mình tưởng tượng đó, trước Phật có cái tháp bằng bảy báu hiện ra trụ giữa hư không. Các bạn là như vậy, tức là mình không có, không thâm nhập được. Mà đã là không thâm nhập được thì cái tim của mình hình như luôn luôn bị lung lay. Bởi vì không thâm nhập được kinh điển thì trí tuệ đó sẽ không có thể như biển được. Mà nếu đã là trí tuệ không như biển thì ngoại đạo tà giáo cũng như các luồng tư tưởng tiếp tập dễ dàng đưa mình đi trong vũng lầy sanh tử. Cho nên nghe nói ở trước Phật cái tháp bằng bảy báu hiện ra trụ giữa hư không cao 50 do tuần. Cao 50 do tuần vượt thoát lên cả địa ngục, cả ngã quỷ, cả súc sanh, cả nhân, cả thiên. Ngang rộng 250 do tuần, tức là vượt qua khỏi 25 hữu, 25 toàn. Như vậy. Thế như vậy thì mình nhìn vào đó. Cũng như trong kinh Địa Tạng mà bữa trước tôi nói là nếu có người nam người nữ nào mà nghe danh hiệu Phật Vô Biên Thân Như Lai, mà một lần xưng danh hiệu Phật Vô Biên Thân Như Lai đó, thì sẽ thoát được tất mọi sự khổ đau. Còn cho nên hãy con người thì tất yếu phải sinh ra con người, dù có làm tội lỗi gì thì mày chết rồi thì mày trồi đầu lên cũng là con người. Cho nên làm việc gì cũng được, bởi vì không ngán chết rồi thì vẫn là con người, vẫn là con người. Cho nên cả cái chấp thường cũng rơi lọt vào tà kiến, mà chấp đoạn cũng rơi lọt vào tà kiến. Cho nên Bồ Tát đoạn giúp tất cả các kiến chấp. Chúng sanh phần nhiều rõ vào hai kiến chấp đó, Phật muốn trừ cả hai kiến chấp đó nên cho hết thảy tâm. Phật muốn trừ hết thảy kiến chấp đó cho hết thảy chúng sanh, cho nên thuyết trung đạo. Cho nên thuyết trung đạo. Lại có các chấp như là chấp có hay là chấp không. Chấp hữu biên, chấp vô biên. Chấp vừa hữu biên, vừa vô biên. Chấp thần kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới công thủ. Như vậy có hàng vô lượng thứ kiến chấp, chẳng phải một thứ kiến chấp. Cho đến 62 thứ kiến chấp làm nhân cho tất cả các kiến sử, dẫn sanh ra tất cả các khổ ở trong tâm của chúng ta. Lại có 10 tiền là vô tàm, vô quý, bạc, sang, đạo tử, phong sầm, sân nghế, phúc, sân, phì niệm. Tức là 10 tiền vô tàm, tức là không có hổ thẹn. Vô quý, tham xin lỗi, vô tàm, tức là không thẹn. Vô quý có nghĩa là không có hổ. Tập là ganh ghét, sang là keo kiệt, đảo cử là luôn luôn bị dao động, phong trầm là chìm đắm mê muội, sân ghế là thường hay giận hờn, phúc là hay táo tở, sân là tham hay nắm giận, thùy miên là ham ngủ. À, bây giờ coi thử mình có những cái bệnh đâu. Tham thẹn, không thẹn, không hổ, không thẹn, không hổ, không, không ganh ghét, có ganh ghét không? Rồi có keo kìa không? Có trạo cử không? Trạo cử tức là dao động, trạo cử là dao động. Rồi hôn cầm là chìm đắm mê muội. Rồi sân nhế là thường hay giận hờn, phúc là cũng hay cao cỡ. Sân thì cũng hay dữ dằn ham, rồi thùy miên cũng ham ngủ. Đó là thiền. Ngoài cái thiết sử, không? Ngoài thập thiền, thập sử mà kết thành tội lỗi. Các cái món phiền não tối buộc gọi là thiền, và các phiền não làm cho tâm phiền muộn và não loạn. Phiền não có hai thứ, một thứ ở bên trong, một thứ ở bên ngoài. Ở bên trong nó có năm thứ. Tham, kiến chấp, si, mạng, nghi vân vân ở bên ngoài dâm sân vô minh. Lại nữa, kiết xử có hai loại, một loại thuộc về ái, một loại thuộc về kiến, do dâm nộ si gây ra. Đó. Thì những cái kiến và kiết xử đó thì nó có thể nói rằng nảy sinh ra 108 phiền não, rồi từ 108 phiền não lớn đó nó sẽ sinh ra vô lượng thứ phiền não, do bởi cái cội gốc là chấp hữu biên, chấp vô biên, chấp vừa hữu biên vừa vô biên, chấp thân tam, chấp thân kiến hay biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới không thủ. Tất cả các chấp thủ đó sẽ nảy sinh ra phiền não và các cái thứ khác. Cho nên Bồ Tát hay đoạn các thứ kiến chấp và các thứ phiền não. Nhưng mà lấy cái gì đoạn kiến chấp và phiền não? Bây giờ làm sao mình đoạn được cái kiến chấp như vậy? Làm sao mình thoát ra khỏi cái chấp thường chấp đó? Làm sao mình thoát ra khỏi mọi cái thứ ưu bi khổ não? Làm sao thoát ra khỏi được? Thì niệm Phật. Niệm Phật là thoát ra. Nhưng mà ở đây nói niệm Phật thường thì không được đâu, mà đây là niệm Phật tam muội. Hay là ngồi thiền thì mình thoát khỏi được, hay là sám hối thì mình thoát khỏi phiền não được. Ngồi thiền này, sám hối này, niệm Phật này, tụng kinh này, trì chú này, có thoát khỏi kiến chấp và phiền não không? Có, chứ không phải không? Có. Mình nghe nếu mình nói trả lời thì mình chắc chắn là có, nhưng mà có chút ít thôi. Nghĩa là chúng ít mượn người trả, nói như cả ngày thường vậy á, là mượn người trả, mượn chút chơi người trả. Nghĩa là khi mình ngồi thiền thì mình thấy mình an lạc, nhưng mà ra khỏi thiền rồi thì mình vẫn thấy sao? Vẫn thấy khổ sở. Rồi bây giờ mình đương phiền não, mình ngồi mình niệm Phật một cặp á, thì mình ngủ quên, ngủ gục hoặc là ngủ quên thì thấy nó bớt phiền não. Nhưng mà rồi khi thức dậy rồi cũng nghĩ tới cái chuyện đó, cũng phiền não nữa. Đó. Như vậy thì mình gọi là sao? Mình gọi là hốt tỉnh, hốt mê. Tức là lúc thì tỉnh, lúc thì mê, lúc thì giải thoát, lúc thì sanh tử luân hồi. Cái kiểu này là không cứ... không biết nó là sao, nó cứ lăn quanh lẩn quẩn, cứ lộn tới lộn lui hoài. Mà mình muốn mình lên trên cảnh giới Niết Bàn sau khi chết thì con sẽ được lên cảnh giới Niết Bàn. Phải nào? Chết lên được cảnh giới Niết Bàn. Nhưng mà nếu có người hỏi là cảnh giới Niết Bàn ở chỗ nào, bà muốn lên thì chỉ xin chết tôi lên đi. Thì mình biết đâu chỉ, không biết cái chỗ nào mà chỉ cái cảnh giới Niết Bàn. Niết Phật, nói tôi về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Vì tôi niệm Phật A Di Đà, cho nên tôi về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Còn nói tôi niệm Nam Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì tôi về Nam Hải. Nam Hải ở đâu? Thì Nam Hải tức là ở cái biển Nam Hải. Biển Nam Hải là ở đâu? Cũng không biết đâu hết, mà cứ đòi lên cảnh giới Niết Bàn, cứ đòi ra biển Nam Hải cùng tu với Đức Quan Âm, ra đó tu với Đức Quan Âm thì chưa lắm, không có chuyện gì cả, lúc nào ngài cũng cứu thoát. Đó. Còn không thì ra chỗ Nam Âm, Quan Âm Nam Hải, ở hình như ở Vũng Tàu cũng có nơi Quan Âm Nam Hải. Đó. Thì như vậy là thế. Chứng tỏ rằng, thấy không, là Bồ Tát hay đoạn cách chiến chấp các phiền não bằng trí tuệ bát nhã. Nghĩa là phải khẳng định là dùng trí tuệ để giải thoát tất cả các cái nghiệp. Dùng trí tuệ để giải thoát tất cả mọi ưu bi khổ não. Và cứ luôn luôn dùng lưỡi gươm tinh tấn để chặt đứt những cái hôn tầm, những cái giải đãi, những cái tạo cử, những cái buông lung mà tâm thức đang dây động. Cho nên chư Bồ Tát thường khuyến thỉnh Phật diễn pháp luôn, bởi vì Phật chính là niệm giác, ham niệm giác bất tư nghị, và luôn luôn lưu giữ niệm giác bất cứ gì đó. Dù niệm niệm chuyển lưu vẫn là niệm giác bất cứ gì, lấy niệm giác bất cứ gì làm thể. Cho nên chư Bồ Tát được các môn tam muội, các trăm nghìn muôn ức tam muội, chỉ tam muội tức là rốt ráo không thanh tịnh vắng lặng như không. Như vậy thì luôn luôn giữ tâm thanh tịnh và trong sáng, luôn luôn giữ tâm có nghĩa là giữ niệm, chứ tâm thì không thấy ở đâu, nhưng mà niệm phải trong sáng và thanh tịnh, ngoài ra những ý niệm khác đều tẩy trừ, vậy là giải thoát khổ đau. Nhưng mà làm thế nào để trí tuệ nó quán triệt về cái gì? Tức là quán triệt các pháp tướng như huyễn, quán triệt tâm như huyễn. Chứ không phải nói là tôi có trí tuệ là vì tôi biết cái gì. Tôi biết cái việc đó là làm như vậy tức là nó sẽ thất bại, làm như thế thì nó mới thành công. Nhưng tôi còn biết sâu hơn nữa là việc đó có thất bại hay có thành công cũng chỉ là phương tiện, phương tiện hiển tư. Nếu tôi hành xử trong phương tiện hiển hữu đó đem lại sự lợi ích cho chúng sanh, đem lại sự an lạc cho chúng sanh, thì phương tiện đó phù hợp với lý đạo, nghĩa là phù hợp với bản tâm thanh tịnh. Còn nếu phương tiện đó mà không đem lại sự an lạc và là danh dự kẻ khác, làm cho tâm của kẻ khác bị dao động và làm cho kẻ khác, cái tâm của kẻ khác bị ưu bi khổ não, thì rõ ràng tôi không thể hành đúng với chân lý của đạo. Thế đó. Như vậy là dùng trí tuệ để cởi tất cả các thiết nghiệp, dùng trí tuệ để cởi mọi tiền cược, và chính trí tuệ đó hình thành tịnh độ, tức là hình thành khỏi thực lạc. Chính trí tuệ siêu việt như vậy, chính cái tâm từ bi siêu việt như vậy, thì rõ ràng đó là cảnh giới niết bàn, đó là cảnh Đức A Di Đà hiện tiền, và chúng ta nào đã sống ngay với Đức A Di Đà và với mười phương chư Phật đều hộ niệm. Bởi vì tâm của chúng ta hòa nhịp với pháp cái tính nhiệm mật. Đó. Cho nên Bồ Tát luôn luôn khuyến siêu Phật giữa pháp lưng. Bồ Tát hãy luôn luôn đoạn từ các chiến chấp và các phiền não, xuất sanh ra trăm nghìn du thí tâm. Đây tức là dạo chơi, không? Chữ du thí dạo chơi. Dạo chơi cũng như nói là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạo chơi trong cõi ta phà như thế nào, việc thấy như thế nào, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạo chơi trong cõi ta phà như thế nào, hay là Đức Diệu Vương Bồ Tát dạo chơi trong cõi ta phà như thế nào. Tức là dùng những phương tiện khéo dung thông mọi pháp, đó là dạo chơi trong cõi ta phà. Cõi ta phà là vọng tâm duyên đảo, như vậy dùng những niệm tính giác để mà dung nhiếp tất cả mọi ý niệm lầm chấp, đó là dạo chân trong cõi ta bà, đó là hình thành tịnh độ Phật. Như vậy phải khẳng định, người tu Phật là phải khẳng định như vậy. Cho nên gọi là cái câu mà tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, chỉ có cái trí huệ như hải đó mới có thể qua khỏi không, qua khỏi cái ai hà siêu xích. À đó. Còn cái kiểu mà đẩy mà sa tăng qua cái ai hà siêu xích đó là hoặc xin lỗi, đẩy tu bất giới mà qua khỏi cái ai hà siêu xích đó là anh ôm cây cột là trốn thuốc mất luôn, không dám qua. Bởi vì cái cầu đó nó trương trập lắm, cái cầu qua cái ai hà siêu xích đó nó trương trập. Cho nên tư bác giái mà thấy cái cầu đó là tư bác giái sợ à, ôm cái cầu, không? Về xuyên thì đẩy tư bác giái qua. Đẩy này qua, nhưng mà bác giái nằm phà ôm cái cầu chứ không dám qua. Bởi vì ý thức thì có thể dung nhiếp được, nhưng mà hành vi tạo tác của anh, không? Bởi vì cái tham đắm, bởi vì cái ngôn ngữ, bởi cái hành vi của anh còn cố chấp và tự ngã, cho nên không thể, không dám đi trên cái cây cầu đó. Đó. Do đó cho nên tôi nói là như vậy, thì là du hí xuất sanh trăm nghìn tam muội. Chứ Bồ Tát dùng tâm thiền định và dùng trí tuệ làm phương tiện. Như vậy tam muội ở đây tức là nói sự rốt ráo thanh tịnh vắng lặng. Rốt ráo thanh tịnh vắng lặng đó là thiện tâm bất động. Đó gọi là thiện tâm bất động. Như vậy thì khởi niệm là niệm từ. Nếu khởi niệm thì niệm đó hoàn toàn trong sáng là từ. Như vậy từ đâu mà khởi niệm từ? Là từ trong cái thể tâm bất động khởi niệm từ. Tại sao phải nói đến du hí sanh ra tâm nghìn muốn tâm muội? Bởi vì chúng sanh có vô lượng tâm, cho nên Bồ Tát phải có tâm. Bồ Tát phải có vô lượng tâm. Chúng sanh nó thiên biến dạng quá đó, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì cho nên khi mà tu, khi mà Quan Âm diệu thiện á, mà muốn lên tới thấp trùng đại á, cao cũng không phải giản đơn đâu. Đó là những cái loại mà ba đầu sáu tay thuộc cái loại ma đầu thì ghê gớm lắm. Lúc nào nó cũng mắng mung, lúc nào nó cũng có phép tắc, nó có thần thông chứ không phải đơn giản. Nó lừa lọc, nó lừa lọc. Do đó cho nên xuất sanh trăm nghìn du hí thần thông tam muội là để đối trị với vô lượng chúng sanh tâm. Mà nhưng mà cái di thế của chúng sanh đó là cái đó phải có trí tuệ siêu việt. Cái vi tế của chúng sanh mà nó khởi ra phải không? Thì mình không kiểm soát nổi đâu. Đó là cái vi tế. Muốn trị tất cả tâm bệnh của chúng sanh, cho nên phải xuất sanh vô lượng chú ý tâm muội, tự tại vô ngại, không có gì trói buộc, thì may ra mới độ thoát, phải không? Chúng sanh tâm. Cái đó quá khó. Nói như thế là quá khó. Như vậy thì phải năng chiếu năng quán. Cho nên có giác quán, ví dụ có giác, có quán, không có giác quán, không giác có quán, có giác không quán. Thế là nói chung là phải có luôn luôn phải có giác quán. Mà cái giác quán này phải rõ biết thì giác quán cũng là phương tiện để đẩy, đẩy lên cái niệm lực, đẩy lên cái niệm lực. Chư Đại Bồ Tát thành tựu vô lượng công đức. Chư Đại Bồ Tát thành tựu vô lượng công đức. Thành tựu vô lượng công đức thì cái công đức của Bồ Tát ở đây tôi muốn nói là nói như Lục Tổ Huệ Năng là trả lời đúng cái chữ công đức đó. Tức là kiến tánh là công, bình đẳng là đức. Muốn thành tựu vô lượng công đức thì Bồ Tát phải thấy tất cả các pháp bình đẳng. Tức là bình đẳng pháp, quán thân bình đẳng, thiện ác bình đẳng, dâm nội si giới định huệ bình đẳng. Như vậy tức là Bồ Tát không có vô lượng công đức. Bồ Tát có vô lượng công đức tức là rõ Bồ Tát không tu trước bất cứ đối pháp nào. Chỉ vì Bồ Tát có danh hiệu là Đạt Đà Bà La Bồ Tát, tức là gọi là còn gọi là thiện thủ Xích Na Già La Bồ Tát, được gọi là Bảo Tích Bồ Tát, Đạo Sư Bồ Tát, Na La Đạt Bồ Tát, Tịnh Đạt Bồ Tát, Thủy Thiên Bồ Tát, Chủ Thiên Bồ Tát, Đại Ý Bồ Tát, Tích Ý Bồ Tát, Tăng Ý Bồ Tát, Bất Tư Kiến Bồ Tát, Thiện Tấn Bồ Tát, Thế Tấn Bồ Tát, Thường Tần Bồ Tát, Xả Bất Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Xả Tinh Tấn Bồ Tát, Nhập Tạng Bồ Tát, Bất Trước Ý Bồ Tát, Quán Xem Bồ Tát, Văn Phù Sứ Lợi Bồ Tát, Chấp Bảo Ấn Bồ Tát, Thường Tử Thủ Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Như vậy có vô lượng thiên ức Na Do Tha Bồ Tát Ma Tát đều là Phật nhất sanh bổ sư đang được tôn trọng. Như vậy tức là mỗi vị Bồ Tát này đều là Phật bất thối chuyển và đều là bất sanh bổ sư, tức là được tử tới một phương nào đó để mà hành đạo. Nhất sanh bổ sư tức là để sanh nơi một cái phương nào đó. Bồ Tát Quan Thế Âm thì sanh nơi cái phương này để hành đạo. Bồ Tát kia là Đại Trí Văn Thù thì sanh ở cái phương kia hành đạo. Như vậy tức là mỗi cảnh duyên, mỗi đối tượng thì xuất sanh ra mỗi đức tướng vi diệu. Cho nên không có danh xưng là Quán Xem Bồ Tát, có danh xưng là Thường Tinh Tấn Bồ Tát. có danh xưng là Di Lặc Bồ Tát, có danh xưng là Đại Trí Văn Thù Bồ Tát. Mỗi cái danh xưng của Bồ Tát là một đức tướng vi diệu hiện hành khi đối duyên và đối cảnh. Cần sử dụng đức tướng nào thì hãy hành xử đức tướng đó, cho nên gọi là nhất sanh bổ sư. Nhất sanh bổ sư tức là cần thể hiện cái phương thuốc nào có trị bệnh thì áp dụng ngay cái phương thuốc đó, và phương thuốc đó làm cho chúng hữu tinh giác ngộ ngay và không thối chuyển, không thối chuyển. Cho nên gọi là nhất sanh bổ sư. Trong ở đây cũng có thể người ta hỏi là không, Bồ Tát cùng Đức Phật cũng ở tại thành Vương Xá ở trong núi Chỉ Sợ Quật rất nhiều, mà sao ở đây chỉ nêu chừng 20 vị, ở trong chỗ này tôi đọc ra chừng 20 vị. Chứ Bồ Tát là nhiều vô lượng vô biên, không, vô lượng vô biên không thể tính kể được. Nhưng mà nếu chúng ta nêu tên á, thì không có văn tự nào để nêu cho hết được. Cũng như danh tự Phật á, tức là có nhiều người lạy gì đó, lạy vạn Phật. Tức là Phật nhiều quá, tức là một vạn Phật. Và nó lạy vạn Phật. Thế là nó là lạy Bồ Tát thì có vô lượng vô biên Bồ Tát. Tại sao có vô lượng vô biên Bồ Tát vậy? Đó. Chứ Bồ Tát nhiều đến vô lượng vô biên không thể tính được. Nhưng mà có những cái đức tướng vi diệu gạo tội, tức là có những đức tướng vi diệu tiêu biểu, những đức tướng vi diệu đó sẽ bao trùm mọi đức tướng khác, cho nên mới có những danh xưng được tiêu biểu. Đó. Lại nữa, trong đó có hai loại Bồ Tát: Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Thì ở đây khi nhà vị Bồ Tát mà được nêu ra ở đây, ở trong kinh Bát Nhã này, Bồ Tát đó là Đà Bà La Bồ Tát, được gọi là Thiện Thủ Bồ Tát. Đây là vị Bồ Tát ở tại gia. Đó. Bồ Tát này là vị đại Bồ Tát ở tại gia, chứ không phải là Bồ Tát xuất gia. Cái vị nêu đầu tiên tức là Bà La Bồ Tát, đây là một cư sĩ Bồ Tát ở ngay trong ngoài thành Vương Xá, ở ngay ngoài thành Vương Xá. Bảo Tích Bồ Tát tức là vị thứ hai, tức là Thích Na Già La Bồ Tát, còn gọi là Bảo Tích Bồ Tát. Thì Bảo Tích Bồ Tát này là một vị vương tử ở người ở nước Tỳ Gia Ly, cũng là một vị cư sĩ ở tại gia. Tịnh Đức Trưởng Giả Bồ Tát là những người, là người ở nước Chim Ba. Đạo Sư Cư Sĩ Bồ Tát là người ở nước Xá Vệ. Na La Đạt Bà La Bồ Tát là người ở nước Dư Thi La. Phí Thiên Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Diệu Đức Bồ Tát là những Bồ Tát từ cõi Phật ở phương khác. Các vị Bồ Tát này đều là những Bồ Tát tại gia xuất gia, đều có trí tuệ. Nhưng mà ngài Thiện, bây giờ các đặt cái vấn đề ra là ngài Thiên Thiện Thủ Bồ Tát có cái gì đặc biệt, cái gì thu thắng mà lại nêu lên trước cả Quán Thế Âm Bồ Tát và là một Bồ Tát tại gia? Bởi vì sao? Bởi vì chẳng phải nói lớn hay nói nhỏ, nói cao hay nói thấp, nhưng mà bởi vì Thiện Thủ Bồ Tát là người giàu có bậc nhất ở trong hàng Bạch Thi, giàu có bậc nhất ở trong hàng Bạch Thi ở thành Vương Xá, giàu có bậc nhất ở trong hàng Bạch Thi. Như vậy ở đây không nói lớn nói nhỏ, không nói nghĩa là không nói lớn nói nhỏ, cũng không nói cái danh lực, mà ở đây nói là cái người giàu có bậc nhất. Người giàu có bậc nhất. Tại sao lại nêu Bồ Tát giàu có bậc nhất thì rằng? Bởi vì cái hành vi của Bồ Tát là bố thí ba la mật. Ở chữ Bồ Tát á, là Bồ Đề, Đề Tát nói là giác tự tình. Mà thực hành hạnh Bồ Tát là phải thực hành trong lục độ vạn hạnh. Mà cái độ đầu tiên là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật. Cho nên giàu có ở đây tức là giàu cả cái gì? Tức là giàu cả hai mặt. Giàu cả hai mặt tài trí và pháp trí. Giàu cả hai mặt tài trí, pháp trí, vô ý trí. Như vậy nếu anh có tài trí, có pháp trí, có vô ý trí thì có mang dòng suối của từ bi. Và nếu đã có tài trí, pháp trí, vô ý trí ba mặt, có nghĩa là có trí tuệ siêu việt. Cho nên Bồ Tát Thiện Thủ này là một Bồ Tát hiểu lý bát nhã đệ nhất. Cho nên phải nêu ngài bậc nhất. Cho nên cái quan trọng là sáu pháp ba la mật thì bát nhã ba la mật dẫn đạo. Đó, cho nên phải nêu ngài bậc cao. trước là bởi vì Ngài đã thâm lý bát nhã và là giàu có Phật nhất, cho nên Ngài đã dùng tài trí, pháp trí, vô ý trí để độ thoát vô lượng chúng sanh, và Ngài đã liễu triệt bát nhã bát nhất, cho nên phải để Ngài trước. Cái quan trọng nhất là phải là trí tuệ dẫn đạo. Lại nữa, Ngài Thiện Thủ Bồ Tát có vô lượng vô biên công đức. Ngài Thiện Thủ Bồ Tát này có được vô lượng vô biên công đức, được ban châu tam muội, được Phật tán thán công đức, cho nên nêu Ngài đứng đầu. Như vậy là đủ biết là Phật tán thán bát nhã ba la mật. Phật muốn giải tất cả các mọi tà kiến thì phải, cho nên Ngài mới thuyết bát nhã ba la mật. Thiện Thủ Bồ Tát là người mà đã luôn luôn hành thiện bằng tâm từ bi và bằng trí tuệ siêu xuất của Ngài. Cho nên nói chữ Thiện Thủ Bồ Tát thì tức là nói cho những bậc nào có trí tuệ và có phương tiện lực để làm cho chúng sanh giác ngộ và giải thoát. Ai đã có trí tuệ siêu việt và có tham và có cái tâm đại từ đại bi thì người đó được gọi là Thiện Thủ Bồ Tát. Bây giờ mình hình dung Thiện Thủ Bồ Tát thì cái mặt của Ngài bao lớn. Như vậy từ nãy giờ mình ngồi đó là mình tưởng tượng Thiện Thủ Bồ Tát. Như vậy là cái tâm của mình đó nó nhảy vọt một chút, tức là nó đã đẩy ra ngoài. Có đối tượng để tư duy, lập tức phải đưa nó về trở lại. Bởi vì đối tượng tư duy là chúng ta, đối tượng tư duy là mọi cá nhân năng nổ trong vấn đề tư duy đó, chứ không phải đẩy ngược đối tượng Thiện Thủ Bồ Tát để Thiện Thủ Bồ Tát làm. Còn việc đó của Thiện Thủ, chứ việc đó không phải của chúng ta. Đó, cho nên không có thể đẩy ngược được. Mà Thiện Thủ Bồ Tát là ai? Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Như trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong cái phẩm mà gọi là Phổ Mục, Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm là gì? Quán âm, diệu âm Quán Thế Âm. Diệu âm Quán Thế Âm. Diệu âm tức là tiếng huyền diệu của chân tâm. Tiếng huyền diệu của chân tâm thật sự trong sáng thanh tịnh, nhưng mà diễn bày ra để cho chúng sanh giác ngộ và giải thoát, đó là Quán Thế Âm. Cho nên gọi là diệu âm Quán Thế Âm. Như vậy Quán Thế Âm tức là hành vi cử chỉ ngôn ngữ. Hành vi cử chỉ ngôn ngữ sở dĩ diễn ra như vậy là vì có diệu âm. Thì có diệu âm tức là tiếng nói huyền diệu của chân tâm. Tiếng nói huyền diệu của chân tâm đó quán xét, luôn luôn quán xét tâm hành của chúng sanh để mà diễn bày ra hành động. Như vậy đó là Quán Thế Âm. Còn bây giờ mình cầu Quán Thế Âm để cứu mình. Cầu Quán Thế Âm để cứu mình mà trong khi mình thì âu sầu ảo não. Phải không? Thì Ngài có cứu mình một chập đi nữa, Ngài có cho mình cái gì một chập đi nữa, rồi Ngài cũng phải đi chỗ khác. Để rồi cho chúng sanh khác thì mình ngồi lại một mình thì cũng buồn, sao cũng buồn 5 phút, ít ra cũng buồn 5 phút. Thì vậy Quán Thế Âm cũng chịu thua luôn. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng chịu thua luôn. Mới cứu nó ngày hôm qua, ngày hôm nay nó lại đốt hương, nó kêu nữa. Cho nên lúc nào cũng kêu hoài. Như vậy là Ngài dồn xuống thì thấy xương này là tham quá, xương này là không kêu hoài. Nghĩ là này tham khổ bố, mà mấy con đâu có tham gì đâu. Mà nếu lỡ mà biết mà Quán Thế Âm Bồ Tát mà đi cứu người khác rồi đó nha, thì chắc chắn là phải giận. Giận lời Quán Thế Âm, bởi vì Quán Thế Âm không biết con mà biết người khác nó mới khổ Quán Thế Âm nhé. Đó, sẽ rắc rối ở cái chỗ đó. Cho nên những hành vi cử chỉ đó nó bao trùm khắp các pháp giới. Mỗi hành vi cử chỉ tuy là nhỏ nhặt nhưng mà nó dung thông trong toàn khỏi pháp giới, cho nên gọi là điều là nhất sanh bổ chứ. Cái chữ nhất sanh bổ chứ tức là nó bất cứ nơi đâu, bất cứ thời nào, bất cứ không gian hay thời gian nào thì các ngài vẫn ứng hiện như vậy đó. Nên gọi là nhất sanh bổ chứ. các vị Bồ Tát ấy đều là bậc thượng thủ. Các vị Bồ Tát đó đều là những bậc thượng thủ. Có trăm nghìn muôn ức Na Do Tha Đại Bồ Tát, chữ Đại Bồ Tát này ha, Đại Bồ Tát tức là Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Tát tức là đại. Bồ Tát không chưa đủ, Bồ Tát không tức là từ sơ địa lên đến thập địa. Mà vị nào đã đạt đến cái chỗ quá vị thập địa đó thì mới được gọi là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát. Hàng Đại Bồ Tát này đều là bậc nhất sanh mỗi xứ, đều là nói ngôi Phật. À, Phật, đều là nói ngôi Phật. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn tự tái tòa sư tử, rồi ngồi chiếc già ngay thẳng, nhất niệm nhập hết thảy, nhập hết thảy môn tam mũi vương, nhập hết thảy môn tam mũi. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn tái tòa sư tử ngồi chiếc già vào tam mũi vương tam mũi, tam mũi vương tam mũi. Có người hỏi, có người hỏi là Phật có thị giá là A Nan và các vị Bồ Tát ở chung quanh lại làm sao là tự mình trải tòa sư tử? Phải nè, có người hỏi như vậy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn tự trải tòa sư tử thì cái câu này là cái chữ tự, tự trải tòa sư tử, à, ngồi kiết già. Như vậy Phật thì sao? Phật thì muốn chuyển bày như vậy đó, Phật muốn hiển bày cái pháp tướng như vậy là vì lợi ích cho đại chúng. Mà A Nan không biết được cho nên không thể trải được. Cái ý chỉ đó rất là thâm diệu. Có nhiều những cái việc mà mình phải chức thân đứng dậy đi làm. Mà cái người hầu cận một bên không hiểu cái ý nghĩa làm đó là thế nào. Cho nên ở trong này mỗi câu như vậy, mỗi chữ như vậy nó đều có một cái sự đều có một cái vấn đề mà chỉ dạy vào cái chỗ phát nhã, tức là chỗ thâm diệu của trí tuệ. Cho nên ở đây nói là lúc bây giờ Đức Thế Tôn tự trải tòa sư tử ngồi kiết già ngay thẳng nhất niệm. Như vậy thì tự trải tòa ở đây nó một cái ý nghĩa thâm trọng, là bởi vì cái pháp tướng mà Đức Thế Tôn muốn hiển lộ như vậy, là vì lợi ích cho tất cả hàng đại chúng, vì lợi ích cho chúng sanh, vì vô tu vô trước, cho nên A Nan không thể biết được, vì A Nan sao? Nếu nói A Nan chưa chứng quả A La Hán, đừng nói là đi vào cái vô lậu thánh đạo, cho nên Phật đã tự trải tòa. Lại nữa, tự trải tòa như vậy là vì bi mẫn chúng sanh, bi mẫn chúng sanh mà tự trải tòa. Bởi vì tự trải tòa sư tử, tại sao gọi là tòa sư tử? Tòa sư tử chẳng phải là con sư tử thật. Sau này thì đương nhiên là người ta làm các cái tượng đó, các cái đức tượng đã đúc ra hoặc là điêu do các cái nhà điêu khắc. Cái nhiều khi là có con sư tử thật. Đó, có con sư tử thật. Rồi nếu mà tòa sen cũng có lúc có chỗ là làm tòa sen. Cũng có chỗ là làm tòa sư tử. Cũng có chỗ là làm cái tòa bằng phẳng chứ không có sư tử, không có sen gì cả. Thì như vậy tức là điều là biểu trưng cả. Bởi vì đi ở cái phương xứ nào, đi ở nơi đâu là tùy duyên tùy cảnh, mà ngồi mà đứng mà nằm, chứ không phải nhất thiết của lúc nào cũng mang con sư tử theo, hoặc là hay là nhất thiết lúc nào cũng mang cái hoa sen theo để ngồi lên đó. Do đó cho nên không vì cái pháp vi diệu đó mà nói rằng Phật tự trải tòa sư tử, để nói là tùy duyên mà ứng nghiệm đó không, là để hàng phục là hàng phục ma tướng, là để hàng phục ra chúng sanh tâm, cho nên gọi là tự tại tòa sư tử. Tòa sư tử chẳng phải tòa sư tử thật, bởi vì Phật là bậc tối tôn, tối thượng, ví như vị chúa tể của sinh mạng. Cũng như con sư tử ở trong rừng, ha, ở trong rừng sâu, nó là chúa của loài thú. Như vậy chỗ nào Phật ngồi thì cũng đều gọi là tòa sư tử. Chỗ nào Phật thuyết pháp vừa mở miệng ra là sư tử hống, sư tử hống. Tức là như tiếng rầm, tiếng rống của con sư tử, làm cho các loài thú đều phải khiếp sợ. Nghĩa là tiếng nói của Đức Thế Tôn từ kim khẩu của Ngài khi thuyết ra là làm cho ma quân đều khiếp sợ, làm cho các loại chúng sanh muốn trồi đầu lên thì cũng chui bỏ cái đất trong hết. Đó. Khi mà cái tiếng nói của con sư tử làm cho những chúng sanh, những thú tăng, những cái chúng sanh tâm mà muốn khởi động á, mà nghe tiếng nói thanh tịnh, nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, lập tức chúng trong chui trong nhũi mất hết. Thế nên gọi là nói sao là tòa sư tử hay là sư tử hấp. Sư tử hấp là như vậy. Giống như là sư tử mà đi đến đâu là tất cả các loài thú đều sợ hãi. Phật thị hiện thuyết pháp để hàng phục, không, để hàng phục chúng sanh tâm. Cũng như là sư tử hàng phục các loài thú. Nhưng mà ở đây là nêu ra là có nhiều cách ngồi để thuyết pháp. Ví dụ như tôi ngồi như thế này, tại sao Phật lại ngồi thiết ra? Như tôi ngồi như trên pháp tòa như thế này là mình để hai chân xuống, thế là phải ngồi thiết già. Mà tại sao là Đức Phật khi thuyết pháp phải ngồi thiết già? Cách ngồi thiết già rất an ổn, cách ngồi thiết già không mỏi mệt, cách ngồi thiết già không tán loạn, cách ngồi thiết già đó là thủ đạo pháp tòa. Thiên ma mà thấy ngồi thiết già đều phải sợ hãi. Ngoài các loại thiên ma mà thấy mà mình ngồi thiết già là điều sợ hãi. Rồi các vị biết ngồi thiết già là như vậy phải không? Hai cái chân để béo lên như vậy, nên là ngồi thiết già. Thì như vậy là ngồi thiết già như vậy khiến cho mọi người đều sanh hoan hỷ. Chứ cái thế ngồi đó là cái thế ngồi vừa có oai lực, vừa kín đáo, vừa trang nghiêm. Cho nên thiên ma cũng khiếp sợ. Mà cái ngồi đó nhiều khi không động tâm. Cái ngồi đó nó không sanh những cái niệm tham, không sanh những ý niệm, thường ít sanh những ý niệm xen lẫn. Khi mà mình đã ngồi chiếc già rồi, thử về, khi mà các vị thử về ngồi chiếc già xong rồi, để cái tay bắt cái ấn tâm, không, ấn tâm mũi chẳng hạn. Ấn gọi là coi như bắt để cái tay nghiêm chỉnh thôi, chứ không nói là bắt ấn, để tay nghiêm chỉnh thôi. Nơi khi mình ngồi chiếc già mà để tay nghiêm chỉnh, phần ý niệm mà xen tạp tự nhiên nó rơi rớt hết. Những cái tạp niệm tự nhiên nó bay biến hết khi ngồi vào cái tư thế chiếc già. Cho nên nếu ngồi vào cái thế chiếc già thì thân an sẽ vào được tâm hồn. Ngồi với thế kiếp già đó thì có oai đức được mọi người kính ngưỡng, như mặt trời chiếu sáng. Ngồi kiếp già như vậy sẽ từ được giải đãi và hôn tập. Với cái thế ngồi kiếp già như vậy, thân sẽ nhẹ nhàng không mỏi mệt. Với cái ngồi kiếp già như vậy, giác ngộ rất dễ dàng. Với cái ngồi kiếp già như vậy, vững như rồng uốn khúc. Với cái ngồi kiếp già như vậy, ma vương đều kiếp sợ. Và có cái ngồi chiếc già như vậy, an tọa như vậy, không lay động. Như vậy dạy Phật dạy các đệ tử ngồi như vậy mà tu hành, không nên như hàng ngoại đạo, mà đứng một chân, hạt co chân, hạt đi năm đầu ngón chân, hạt đứng không, hạt đứng bằng năm đầu ngón chân, hạt tập đi bằng năm đầu ngón tay, để gì? Để làm gì? Tức là để luyện tinh khí thần. Phật tập
ở đây là thẩm thức,
không có trí tuệ siêu việt để giải trừ mọi phiền não, mọi kiết sử, chứ không phải luyện một vài chiêu kiếm đặc biệt, không phải luyện một vài cái gì đó đặc biệt để lè điệp thiên hạ, không phải luyện cái độc cô cứu kiếm. Nhưng mà đọc cô cứu kiếm như Kim Dung thì cũng nên luyện, bởi vì vô chiêu thánh tử chiêu, bởi vì cái kiếm của đọc cô cầu bại gọi là đi khắp trong giang hồ tìm người để đánh bại mà không ai đánh bại mình, bởi vì đó là vô chiêu. Vô chiêu là sao? Tức là nó không có chiêu số, mà đã không có chiêu số thì anh nào có chiêu số thì sao? Thì coi như bị phá vỡ. Đó. Cho nên khi mà trong tiếu ngạo giang hồ mà lệnh hồi chúng mà vừa đưa cái cây kiếm lên ấy, thì Thanh Hư đạo trưởng cũng phải bỏ cái tay kiếm mình xuống, vì mặc dù là bài kiếm mai hoa đó không là Thanh Hư đại trưởng mà nếu múa đi lên ấy, thì giọt mưa rào, những giọt mưa rào không thể nào lọt vào mình được. Thế mà khi lệnh hồi xuân chích cái tay kiếm lên đó, là Thanh Hư đạo trưởng lập tức phải bỏ cái kiếm xuống. Vì sao? Vì khi nó chích cái mũi kiếm lên là nó đâm vào trung tâm của trục quay, tức là chỗ nào quay kiếm ngang cái chỗ này cầm để quay kiếm, cái kiếm nó chĩa vào ngay cái trung tâm đó thì thôi thua luôn. Nếu là chỉ cần nhích thì anh sẽ thoát cái tay đó ra, chứ nó không phải đỡ cái kiếm mà nó sẽ đâm vào trung tâm của trục quay kiếm. Cho nên vấn đề vô chiêu là ở chỗ đó, nghĩa là phá vỡ ngay cái vòng quay của thanh tử luân hồi, chứ không phải là cách giảng đạo. Do đó nên khi mà đọc kiếm thì chơi đó, thì mình thấy Kim Dung cũng rất là độc đạo. Cho nên cái tờ báo mà kiến thức ngày nay cũng thổi Kim Dung lên. Yên tâm là Phật Pháp. Yên tâm. Cho nên khi ngồi như vậy là thân nhẹ nhàng, không mệt mỏi. Người tu mà ngồi kiết già như vậy thì ma vương khiếp sợ, không khách co một chân, không đứng một chân, tâm sẽ đắm vào cái biển tà, thân sẽ không an ổn đâu. Không phải luyện như vậy mà được an ổn, không phải luyện được chút như vậy để mà thành tựu được trong cái luyện đó, mà vẫn có tham độc, tham sân si, vẫn có phiền não, vẫn có bi ai, dù anh có đề nén đến mức độ nào thì sự tiềm ẩn, tham sự tiềm ẩn của ưu bi khổ não vẫn còn nằm ở trong vì cái chỗ ức của anh. Vì anh luyện chưa được thì anh phải bị ức chế, mà cái ức chế đó chính là đầu mối của ưu bi khổ não. Đó là. Sao gọi là tam muội vương tam muội? Nhập vào tam muội vương tam muội. Khi mà ngồi kiết già như vậy thì tâm nó dễ dàng đi vào chánh niệm, tâm dễ dàng đi vào chánh niệm và không giải đãi, giữ được cái niệm tỉnh giác cho nó hiện tiền, được nhiếp tâm và có thể nhập ngay vào tam muội vương tam muội. Nhập được tam muội vương tam muội, tam muội ấy đối với tất cả các tam muội nó là tự tại Phật nhất, có nghĩa là siêu xuất mọi tam muội, nghĩa là ý niệm khởi ra không tối tích vào sự thanh tịnh rốt ráo. Nếu còn nói rằng tôi có ý niệm thanh tịnh thì lập tức sẽ bị ý niệm thanh tịnh trói buộc. Do đó gọi là nhập vào tam muội vương tam muội. Ví như trong nước, trong một nước vua là bậc nhất, đối với tất cả tam muội thì cái tam muội này là bậc nhất. Tam muội gì là bậc nhất? Tức là vô số chất tam muội, đó là tam muội bậc nhất. Và anh nói có cái tam muội nào bậc nhất thì chút nữa nó cũng rớt xuống thành nhì luôn. Đó. Cho nên vô số chất mọi tam muội, đó là tam muội vương tam muội. Chúng ta phải đang xuống tầng nhì. Hôm sau sẽ tiếp theo quý vị về nghiên cứu là sau đó Đức Phật an tường xuất định, dùng thiên nhãn nhìn xem thế giới, toàn thân mỉm cười. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước chúng ta đến cái phần là sau đó Đức Phật an tường xuất định, dùng thiên nhãn quán xem thế giới toàn thân mỉm cười. Từ tướng thiên bất luân dưới lòng bàn chân phóng ra 600 muôn ức quang minh. Từ ngón chân hai mắt cá, hai bắp chân, hai cối, hai vé, eo, lưng, gấu, bụng, thâm, ngực, hữu vàng, vai, cánh tay, 10 ngón tay, cổ, miệng, 40 răng, mũi, mắt, tai, bạch hào, nhục kế, mỗi chỗ trên thân Phật thống ra 600 muôn ức quang minh. Từ những quang minh này phát ra quang minh lớn chiếu khắp đại thiên thế giới, rồi chiếu đến hàng xa thế giới của chư Phật ở mười phương. Từ đây quang minh lại chiếu vượt qua hàng xa thế giới khắp mười phương. Nếu có chúng sanh nào gặp được quang minh này, thời quyết định được vô thượng chánh đẳng sanh giác. Đó là trong cái phần giáo án, nó là trang 227. Đức Phật từ tam muội an lành xuất định, dùng thiên nhãn tức là thần kinh quán xem các thế giới toàn thân mỉm cười. Trong 227 đó, vì sao ở trong tâm mùi Đức Thế Tôn chẳng làm gì cả, mà khi xuất định rồi thì mới quán xem thế giới? Thì ở đây cái phần này chúng ta được hiểu là khi ở trong tâm mùi, tức là ở nơi cái thể trong sáng thanh tịnh, ở nơi đó bạch ngôn ngữ, bạch suy luận. Phật vào tâm mùi vương, tâm mùi vương ở đây tức là nói về vua của các tâm mùi. Trong tâm mùi nó có vô lượng tâm mùi, nhưng mà nói tam muội vương tam muội tức là không xuống cấp vào tam muội, gọi là tam muội vương. Và sở dĩ từ trong tam muội an lành xuất hiện, cái chữ an lành cũng được gọi là thung dung tự tại. Cái thung dung tự tại thì gọi là an lành. Mà xuất định ở đây chính là từ nơi chánh định. Chữ định này hôm trước tôi đã có triển khai một lần, tức là nói là Phật định. Phật định đây tức là nói về siêu việt định, tức là không xuống cấp ở trong tất cả các định, định vị. Không xuống cấp trong các định vị, cho nên xuất định một cách vô ngại tự tại. Như vậy tức là một cái Phật mà xuất định vô ngại tự tại, tức là từ lúc nào không, lúc nào cũng ở nơi cái thế an lành. Trong bất cứ mọi trường hợp hay là tình huống nào thì cái Phật mà đã có trí tuệ siêu việt thì lúc nào ở cũng an lành. Thì cái chỗ an lành đó mà diệu dụng, từ cái chỗ an lành đó mà trí tuệ tuyệt vời biết rõ thâm hành của tất cả chúng sanh. Thì cái điểm này là cái điểm trọng yếu. Từ đối tâm nguyện an lành quyết định mới dùng siêu nhãn, tại sao không dùng pháp nhãn, tại sao không dùng Phật nhãn, tại sao không dùng huệ nhãn mà lại dùng thiên nhãn? Chỉ thiên chứ là nói về thiện. Và hơn nữa, tất cả mọi người ở trong thế gian, người ta rất quý trọng thiên, tức là quý trọng trời. Đó. Quý trọng một cái đấng thiêng liêng mà thường xưa kia người ta quý trọng là phạm thiên, tức là vua của tất cả các cõi trời. Thường ở trên một cái tôn giáo khác, tức là ta kêu là chúa trời. Thì thuận theo tâm của thế gian, nói chữ thiên thì để cho người thế gian dễ nhận hơn và cũng dễ hoan hỷ hơn. Cho nên tùy thuận tâm ưa muốn của thế gian mà nói thiên. Chứ mà chữ thiên ở đây còn có nghĩa này, không? Dùng thiên nhãn, tức là nói đến cái hạnh từ, cái hạnh bi của Đức Phật. Vì người ta thường nói là làm điều thiện thì sanh thiên. Do đó cho nên nói tất cả hành vi và thiện, nói tất cả các chuyện pháp mà cặp mắt hay là cặp mắt của từ bi, cho nên dùng chữ thiên nhãn. Nó dễ nghe hơn là dùng huệ nhãn. Huệ nhãn tức là quán triệt thật tướng của các pháp, đó là huệ nhãn. Nó là Phật nhãn, tức là thấy rõ tất cả các pháp đều bình đẳng, gọi là bình đẳng pháp tướng. Nói đến Phật nhãn là dung thông toàn khỏi pháp giới. Nhưng mà nói đó là khó hiểu, nói đến Phật nhãn đó là huệ nhãn khó hiểu, là dùng thiên nhãn. Đó. Và ở đây nó là xuất định, thì xuất định ở đây tức là thông dâm tự tại khởi niệm, nhưng mà khởi niệm một cách thông dâm tự tại thì gọi là xuất định. Đó. Khởi niệm mà luôn luôn giữ được cái thể trong sáng thì gọi là tâm mũi an lành xuất định. Từ trong tâm mũi an lành xuất định, tức là từ trong cái tâm thể trong sáng thanh tịnh khởi ra ý niệm, niệm đó hoàn toàn thuần thiện, niệm đó là hoàn toàn trong sáng và hiện hành thiện pháp. Như vậy cặp mắt lúc bây giờ là một cặp mắt trong sáng, cặp mắt của những con người mà đã thành tựu các thiện pháp. Quán trên thế giới toàn thân mỉm cười. Cái chữ toàn thân mỉm cười tức là nói ở trong kinh đó là chữ toàn thân mỉm cười tức là từ đâu? Từ các 10 đầu ngón chân, không, 2 mắt cá, 2 mắt chân, 2 gối, 2 vế, eo, lưng, rốn, bụng, thông, lực, vai, cánh tay, 10 ngón tay, cổ, miệng, không, nghĩa là nói chung là toàn thân. Mà toàn thân mỉm cười tức là Đức Thế Tôn đã dụng thân, cái thân năm ấm, cái nhục thân. Nhưng mà cái nhục thân đó nó có một cái cao quý, cho nên gọi là toàn thân mỉm cười. Một cái cao quý đó làm chúng sanh phát tâm hoan hỷ. Vừa thấy thân của Đức Thế Tôn là chúng sanh cung kính đảnh lễ, vừa thấy được thân của Đức Thế Tôn là chúng sanh đã quay đầu về với cái nẻo thiện. Như vậy tức là thân của Đức Thế Tôn là kim thân, cái thân nó quý như là ngọc ngà, là châu báu, mặc dầu vẫn mang cái nhục thân, chỉ một cái nhục thân vi diệu hiện cái tướng người, nhưng cái tướng người đó vi diệu bao trùm cả pháp giới. Một niệm khởi của Đức Thế Tôn thuần thiện như vậy là trùng khắp tam thiên đại thiên thế giới, tôi nói những cái việc mà bởi vì ở đây mình nói cái lý bất nhã, nói về cái tư tưởng mang hai diện, nhưng mà trong cái hành tướng nhiều khi chúng ta cũng gặp phải. Tôi nhớ là có một hôm tôi đi cúng ở một cái đám tổ siêu, thì đương cúng nửa chừng như vậy, thì cái ông mà gọi là trưởng tộc, ông trưởng tộc thì ông lại có tính cách là kể cho con cháu cúng, còn cái anh tộc trưởng này thì ông nằm nhà ông chơi. Cứ vừa cúng nửa chừng như vậy thì có cái chú bé đợi chừng 6-7 tuổi chơi ở ngoài đường chạy vào, nó quạt mặt cái quần tộc, tức là cái quần đùi chạy vào, xanh cái quần lên, hắn chỉ vào cái người mà đương quỳ mà niệm hương cúng, ông mới bảo tăng nói cho mày biết, rồi về nhà mày kêu quần tộc trưởng tới đây, tại sao hôm nay rước không tỉnh bị à, mình tỉnh bị sư đến cúng mà thằng tộc trưởng không chịu tới, mày có biết tao là ai không? Trong cái danh sách mà mày đưa cho ông thầy mà gọi là làm lễ cầu siêu đó, siêu tên cô tổ mày, cô tổ mày là tao. Mà nó đọc cái tên nó ra, đằng bé đó nó đọc cái tên nó ra là mày thiếu tên ông đó, mình về mình lọc cái gia phả này ra, coi thứ không phải mày thiếu cái tên đó không. Đó, trong cái thế giới tưởng lượng, nhưng không phải là những cái niệm khởi của mình không phải không bao trùm trong pháp giới, không phải là cái niệm khởi của ta không duyên tiếp với tất cả các cái loại khác đâu. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng các pháp là tánh không, rồi chấp cái không, pháp không dựng lên pháp tướng, thì pháp tướng đó, tâm cảnh giới đó, nó vẫn có cái chỗ vi mật của nó gì cả. Chứ không phải dạng được. Cho nên là tôi hiểu cái lý bất nhã rồi, tức là sắc sắc không không, không cũng như sắc, sắc cũng như không. Nghĩa là không làm chấp trong tất cả các cảnh giới, như vậy thì có các cảnh giới không? Có các cảnh giới, nhưng mà bởi vì không làm chấp, chỉ còn từ loãng sanh thai, sanh thấp, sanh quái, sanh loài, có sắc loài, không có sắc loài, có tưởng loài, không có tưởng, không, trong cái quả đó trùng trùng duyên khởi. Thế vừa rồi tôi cũng đi, không thì là lên Đại Minh Trời lập pháp lữ, một anh bạn cũng kể là tôi cũng mới có câu chuyện trời ơi, câu chuyện trời ơi là anh nói rằng thì có cái con nhỏ đó, nó vợ chồng của cái con nhỏ đó, nó bị ông thần Đại Minh giấu chơi, giấu chơi 3 ngày kim không thấy đâu ra. Vậy thế khi mà sau khi mà gọi là trì chú, sau khi niệm Phật rồi thì nó đứng bên, nó đứng ở bên cái gốc chuối đó trước mặt đó, mà sao lại không thấy? Vậy thì cha nghĩa là coi như đưa về chùa rồi cho làm lễ quy y rồi, nhưng mà tối hôm thì nói chừng 10 giờ thì có một vị không già cau tóc bạc phơ bước vào trong cái cửa thấp của vị pháp lữ của tôi, thì hai người cãi nhau ở trong đó, nó tại sao ông lại bắt nó làm chi vậy, ông nó không bắt mà phạt nó, là bởi vì nó giết hại dòng họ của tôi nhiều quá,
Cho nên bây giờ tôi phạt nó. Bây giờ ông có cứu nó, ông có quy y cho nó quy y tâm bảo thì nó tuột ra khỏi chùa rồi thì tôi cũng phạt nó như thường. Thì tôi là thần đại minh. Chẳng vậy. Thì hỏi nó làm sao, nó nói thì cái lúc mà đi về cái vùng kinh tế mới thì nó đến một cái nơi mà có đầy các cái huyệt mã, cái sai quật lên thì nó đụng cái cầu nào nó đập bể cái đầu này. Nó vậy. Do đó cho nên ông ta phạt vậy thôi. Bên này nó đã quy y rồi thì tôi cũng tha. Ông nói thì tôi tha. Để chú để biết rằng sao trong cái cõi trùng trùng dương khởi khắp giới tính, nó không có các cái loài nào là thiên lâm bát bộ, nào là càn khất bà a tu la, nào là nhân chi nhân, tất cả những bộ chúng đó anh đều là vậy. Nhưng mà các cái bậc đại trí từ trong tam muội vương tam muội, tức là không lầm chấp vào các cái định vị tu chứng ở trong cái tâm thể an nhiên tự tại, họ biết rõ chân tướng của vạn pháp tánh không, do đó gọi là an lành xuất định. Thì xuất định đây tức là đã trải qua tất cả các định vị tu tập luyện tập, nó không giao lọt vào tà kiến thế thôi. Chứ cũng có những người tu họ cũng giao lọt vào tà kiến, sinh ra những tà pháp quái dị. Những tà pháp quái dị này cũng làm điên đảo con người bình thường, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà chỉ thể nhất là cái tất cả các cái loại tà ma quỷ quái, tất cả những cái loại đó, từ càn khất bà ác tu la thắng la na la loài nhân chi nhân vân vân, cho đến thiên lâm bát bộ đều sợ cái con người gọi là vô niệm, vô trụ, vô tu, vô tu. Đừng sợ cái tâm không đó, bởi vì cái tâm không đó không trú trước vào cảnh giới nào. Như vậy hành vi ý niệm của họ, hành vi của cử chỉ của họ là hoàn toàn tinh thiện, hoàn toàn tinh thiện. Cho nên gọi là dùng khuôn nhãn quán xem các thế giới toàn thân của Đức Phật miễn cười. Toàn thân của Đức Phật miễn cười đây chỉ nói là nghĩa là Đức Thế Tôn mặc dầu sử dụng cái thân tướng tạm phu, vẫn sử dụng cái nhục thân như con người bình thường, nhưng trong đó chứa đựng đầy đủ cái diệu dụng phi thường.